Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, khi Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mà khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui ra đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi chúng ta đi coi một bộ phim, hoặc là đi xem một vở kịch, hoặc đọc một cuốn truyện, ta thích cái đoạn nào? Ta thích đoạn nào? Hả? Đoạn kết. Có khi tò mò mới coi khúc đầu, coi cái đoạn kết để chun ta nói cái gì. Mới xem khúc đầu, bây giờ mình coi phim, mình đâu có phải coi từ đầu đến cuối. Mình coi mình rê cái con chuột, mình kéo một phát lên gần, mới khởi đầu hai đứa nó yêu nhau, không biết là nó yêu mãi không, nó yêu đến bao giờ, rê một phát tới đoạn cuối nó chết mất rồi. Hay là rê phát cuối cùng thì hai đứa nó cũng lấy được nhau, rê phát cuối cùng thì gia đình nó cũng đoàn tụ, vân vân. Thì ta thích đoạn kết. Tôi còn bé tôi mê sách, mê tiểu thuyết, mê đọc truyện, mê coi kịch, mê xem phim, mê nghe nhạc, cái gì cũng mê, mỗi chú ở chưa mê. Còn bé đâu có mê chú như bây giờ. Cho nên là cứ mê coi kịch hoặc coi phim hoặc là coi sách. Nhưng mà ngày xưa đâu có điện tử vi tính như bây giờ để mà coi mà rê con chuột. Cho nên là chỉ mong có cái kết như thế nào. Nếu mà đọc cuốn sách thì đọc trang đầu và đọc luôn trang kết để coi ra sao. Thì thưa anh chị em, nếu chúng ta để ý hai cái câu kết của hai bài đọc ngày hôm nay, chúng ta thấy thế nào thưa anh chị em? Câu kết của sách tiên tri Jeremia và câu kết của tin mừng theo Thánh Matthêu, ta thấy sao? Anh chị em có để ý không? Để ý đoạn kết không? Có để ý đoạn kết không? Hay là nãy giờ để ý cái gì? Có để ý đoạn kết không? Kết tin mừng nói sao? Kết tin mừng là cái lời gì? Siêu. Nghe không? Ai nói? Rồi con đoàn kết tin mừng nói sao?
Thưa cha, Chúa nói là nói với ông Phêrô là con là đá.
Đoạn kết cơ mà, đây là khúc đầu rồi. Tôi nói đoạn kết. Kết của đoạn tin mừng. Đoạn kết của tin mừng, Chúa nói sao? Đấy là khúc đầu. Khúc đầu là đang khen con là đá trên đá này. Đúng rồi, đó là khúc đầu. Còn đoạn kết.
Thưa cha, Chúa nói với Phêrô là hỡi Satan hãy lui ra đằng sau.
Đúng, hiền như vậy. Satan, Chúa đâu có nói Phêrô mà Chúa nói ai? Satan hãy xéo lui ra đằng sau ta. Vì tại sao Chúa mắng Phêrô là Satan hãy lui ra đằng sau ta? Vì sao? Vì
tư tưởng của con không phải là tư tưởng của ta.
Tư tưởng của con không phải là tư tưởng của ta. À, chứ đâu có nói mọi hiền như vậy. Mà đã gọi là xéo mà ghê lắm phải không? Satan hãy xéo. Hết hơi rồi. Hết một cái mà khan cả giọng. Hãy xéo vì tư tưởng của ngươi, tư tưởng của anh không phải là của Thiên Chúa mà là của loài người. Giỡn hoài. Mà có muốn nói gì thì nói. Hằng lắm. Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. À, Phêrô, không phải xác thịt hay huyết thống cho con biết điều đó, nhưng là cha của thầy. Con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục cũng không phá hủy nổi giáo hội này, tảng đá này. Vừa mới xong, Satan xéo. Chúng ta thấy con người của mình lúc lên lúc xuống, lúc thì phấn khích, lúc thì phấn khởi, lúc thì hồ hởi lắm. Nhưng rồi tại sao mà Phêrô lại mất hết tinh thần mà bị Chúa mắng? Tại sao? Tại sao vừa mới khen xong bị lại mắng là xéo đi? Là sao? Tại sao? Hả? Không nghĩa Chúa thay lòng đổi dạ? Không nghĩa Chúa nay thương mày ghét? Không nghĩa Chúa lại tình người đổi trắng thay đen, lòng người ta rám tan tan? Chả lẽ Chúa lại như vậy? Tại sao? Hả? Tại sao? Thưa anh chị em, tại sao? Tại sao mà mới con là đá rồi cuối cùng lại Satan? Hả? Tại sao? Chả nhẽ cả nhà thờ này cứ mỗi cái anh chàng lơ mơ này trả lời được mãi à? Rồi cố ghé lên đây coi. Tại sao? Lên đây, tại sao? Tại sao mà vừa mới khen xong con là đá rồi lại Satan hãy xéo đi? Tại sao?
Dạ thưa cha, tại vì lúc đó là ma quỷ đang làm chủ Phêrô.
Không mà, tôi đã nói là tại sao mà Chúa lại mắng Phêrô là Satan hãy xéo đi? Tại sao? Rồi con. Rồi lên đây con, lên đây. Tại sao? Lên đây. Đúng là như ông giơ tay ông xin sắc cái chứ phải ông giơ tay ông trả lời phải không? Hả? À đâu. À, tại sao?
Tư tưởng
của đấy là Chúa nói, còn đó là lý do tại sao.
Dạ.
Dạ con. Tại sao mà Chúa mắng? Vì Chúa là đứng nhiều lòng thương xót, rồi cuối cùng nói rằng tại sao? Tại sao mà Chúa mắng? Mới khen xong mắng là sao? Hả? Sơ. Rồi bây giờ phải cầu cứu Sơ, thì cũng cầu cứu ai được nữa rồi. Sơ mà không biết thì coi như là mọi người bó tay.
Vì che chứa tin méo của cuộc thường khó cho nên Phêrô trừng.
Sơ đừng có thầm thì Sơ nó to lên.
Thưa che chứa tin méo chứ sẽ bị thường khó.
rồi sao? Rồi sao vậy ma sơ? Sơ lẻ lưỡi. Chúa tin báo của thư khó, Chúa nói là con người sẽ bị các kỳ mục, các thượng tế, các luật sĩ bắt, đánh đập, hành hạ, giết chết, treo trên thập giá, rồi ba ngày người sẽ sống lại. Lúc đó Phêrô nói sao? Lúc đó Phêrô nói sao? Ơ lạy Chúa tôi. Rồi con bé này ra đây, rồi mau vào đây. Mọi người không nói được thì để con bé này nó nói. Rồi. Lúc đó, rồi lúc đó Chúa nói như vậy rồi Phêrô nói sao?
Phêrô nói là xin Thiên Chúa đừng để Ngài phải gặp những chuyện đó.
Đó, Chúa mắng Phêrô là vì Chúa nói về cuộc thương khó, về sự ra đi của Chúa là phải bị đánh đòn, phải giết chết, phải bị thế này thế khác, bị treo trên thập giá và ngày thứ ba sẽ sống lại. Rồi Phêrô mới kéo Chúa lại, thầy ơi, thầy, kéo Chúa lại và nói thầy ơi. Tiếp, Phêrô nói. Nghe rõ chưa? Từ người lớn đến trẻ em, từ người già đến người trẻ, các bạn trẻ nghe rõ không? Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, con bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con là Phạm Thị Kim Ngân, con 13 tuổi, con ở Xuân Lộc Đồng Nai, dân phương Bắc.
Ở Xuân Lộc Đồng Nai, Ngân 13 tuổi, con cao mấy thước? Nói. Cao bao nhiêu? Hả? Cao bao nhiêu?
Dạ, cháu cao cỡ 70cm.
Vâng, con bé có 70cm thưa anh chị em. Ấy thế nhưng mà lại là người duy nhất trong nhà thờ nhớ được lý do tại sao mà Chúa mắng Phêrô. Tại sao vậy thưa anh chị em? Mình suy nghĩ coi, mình nghe lời của Chúa từ mấy lâu nay, cái đoạn này là nghe đi nghe lại rồi. Lễ Thánh Phêrô Phaolô nghe 2-3 lần rồi, chứ đâu phải mới nghe đâu. Mà tại sao mình chả nhớ gì cả? Mà để cho Chúa sai một con bé nó 13 tuổi, cao 70cm, con bị bệnh gì mà sao như thế này?
Con bị bệnh xương thủy tinh.
Nó bị bệnh xương thủy tinh. Rồi con thấy rằng là Chúa mắng Phêrô là tại vì Phêrô không chấp nhận thập giá, không chấp nhận đau khổ, không chấp nhận rằng Đức Giêsu, không chấp nhận Đức Giêsu. Các bạn nuôi ở trong này, trời mưa nuôi ở trong này. Ngồi sát vô con, ngồi sát vô. Trời ơi, ngồi sát vô đi cho người ta ngơ hoài. Ngồi sát vô, trời mưa. Thằng đứng dậy. Cái bao, cái ghế vào có trời mưa con. Cái ghế vào có trời mưa. Bên đây nữa, cái ghế vào có trời mưa, kéo ghế vào. Thưa anh chị em, Phêrô không chấp nhận là qua thập giá đến vinh quang, mà chỉ muốn đến vinh quang không qua thập giá. Cho nên cái tư tưởng của Phêrô đó là tư tưởng của Thiên Chúa hay loài người? To lên, tư tưởng của Phêrô là của Thiên Chúa hay loài người? Loài người. Tư tưởng của loài người, suy nghĩ của loài người, tính toán của loài người, đó là chỉ nghĩ đến cái chuyện hưởng thụ, chỉ nghĩ đến cái chuyện sung sướng, chỉ nghĩ đến cái chuyện thoải mái, chỉ nghĩ đến cái chuyện bình an giả tạo, chỉ nghĩ đến chuyện mà được hưởng, không muốn đổ mồ hôi, không muốn vất vả, không muốn hy sinh, không muốn thực hành lòng thương xót, mà chỉ muốn hưởng lòng thương xót. Cho nên đó là tư tưởng của loài người. Và cái tư tưởng của loài người nó lấn chiếm vào Phêrô, như là người chị em vừa mới nói lúc nãy, là ma quỷ nó nhập vào Phêrô. Cho nên Chúa Giêsu thay vì nói là Phêrô hãy xéo đi, thì Chúa nói là Satan hãy xéo đi. Vì con người ấy đúng như là người chị em lúc nãy nói là bị ma quỷ nó ám rồi, ma quỷ nó nhập rồi. Những cái tư tưởng của thế gian, tư tưởng của ma quỷ là chỉ muốn cho con người ta hưởng an nhàn. Và đó cũng là một cái cám dỗ mạnh nhất trong cuộc đời Đức Giêsu, là lạy Cha nếu có thể, biết không, thì xin cho con khỏi uống chè này. Đó là cái cám dỗ thường xuyên của mỗi người chúng ta. Và ma quỷ nó cũng muốn cám dỗ Đức Giêsu là đừng uống chén này, hãy cứu độ thế giới bằng vinh quang, bằng quyền lực, chứ đừng bằng thập giá, đừng bằng chén đắng. Hãy cứu độ thế giới, xé trời ra, tỏ lộ vinh quang. Đứa nào mà không trả lời được cho bị bệnh giống như con này hết, ai mà hỏi phúc âm mà không nhớ cho bị bệnh giống con này hết, con này nó được nói đúng là cho nó khỏi đứng dậy luôn. Người ta tin Chúa không? Và dưới này sợ ông? Sợ. Nhưng mà Chúa có muốn làm như vậy không? Không. Vì sao? Vì sao mà Chúa không làm như vậy? Chúa làm được không? Làm được không? Được. Mà Chúa có làm không? Tại sao? Tại sao? Vì Chúa là đấng to lên, vì Chúa là đấng phải xác tín như vậy, chứ không phải là mình nói trong mùi ngoài môi ngoài miệng. Vì Chúa là đấng, Chúa là đấng giàu lòng thương xót, cho nên Ngài không thể làm chuyện đó được. Cho nên Ngài phải tỏ lòng thương xót hết mức bằng cách là chấp nhận, chịu đắng cay, nhục nhã, ê chề, chịu đánh đòn, chịu treo trên thập giá, bị trần truồng, bị chết chôn ở trong mồ, cô đơn tủi nhục, để cứu nhân loại này, để đền thay tội lỗi nhân loại này, để chuộc lại tất cả tội lỗi của nhân loại đã xúc phạm đến Thiên Chúa, để máu và nước từ trái tim của Chúa đổ ra mà rửa sạch tội lỗi của nhân loại. Con có thuộc bài hát nào về lòng thương xót của Chúa không? Biết tại Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa không? Biết không? Rồi, con tặng cho anh chị em ở đây một bài hát đến về lòng thương xót, để cho họ, những người còn đang nghi ngờ, những người còn đang ốm đau, những người còn đang bệnh tật, những người còn đang muốn sống vinh quang, muốn sống thoải mái, họ hãy đến với lòng thương xót của Chúa, để họ cảm nhận được rằng muốn được Chúa thương xót thì phải thực hành lòng thương xót. Mà thực hành lòng thương xót thì đòi hỏi phải hy sinh, phải vất vả, phải bỏ mình, phải quên mình, phải biết quan tâm đến người khác, chứ không phải như Phêrô: xin Chúa đừng để thầy phải chịu cái sự ấy. Không. Đến với
xin vui lòng Chúa sắp thương, cầu tìm đường cho tựa nương. Đến vui lòng Chúa sắp thương, có lẽ lo âu vật vương. Tin tưởng vào lòng Chúa sắp thương, có ngày vui cầu cấp thương. Có tha vào lòng Chúa sắp thương, có kẻ
không buồn.
Tại vì con biết Chúa làm cho con như vậy để
cho con như vậy để cứu lấy tội của các linh hồn. Đó là thông phần vào cuộc thương khó của Chúa, đó là cùng Chúa vác thập giá, chứ không phải như Phêrô mà bảo xin Thiên Chúa đừng để thầy như vậy. Bây giờ nếu Chúa hiện ra với con, Chúa bảo này bé Ngân, con muốn được chữa lành để con đi chơi thoải mái như các bạn khác, hay con chấp nhận bị như vậy để con cùng chịu đau khổ với Chúa trên thập giá để cầu cho những người khỏe mạnh mà họ đang đắm chìm trong tội lỗi đó được ơn quay trở về. Con lựa chọn một là con sẽ được Chúa cho khỏe mạnh như bạn này. Như bạn này đây, con bao nhiêu tuổi?
Con là 10 tuổi.
Rồi, con tên gì?
Con tên là Vũ Trang.
Rồi, bây giờ con muốn như Trang 10 tuổi khỏe mạnh, hoặc là con vẫn cứ tiếp tục bị như vậy để con cùng với Chúa chịu đau khổ mà cứu các linh hồn, con chọn như bé Trang được khỏe hay chấp nhận đau như thế này? Suy nghĩ kỹ, Chúa không ép, Chúa cho con được tự do lựa chọn. 5, 4, 3, 2, 1, chọn.
Con chọn chịu đau khổ với Chúa.
Thưa anh chị em, tôi cũng chẳng nói được như nó. Và chúng ta có lẽ nếu mình lựa chọn cũng sẽ được chọn là như bé Trang. Và ai đến đây cầu nguyện cũng nói là thưa Chúa, con của con nó đau bệnh quá, xin Chúa cho con nó được khỏe như bé Trang. Chẳng có ai mà xin cho con được chịu đau khổ với Chúa cứ bệnh như thế này mãi. Cái xương bằng thủy tinh thưa anh chị em nó đau lắm, đau triền miên, đau cho đến chết, chứ không phải là chỉ đau một chốc một nhát đâu. Vì có thể đụng vào thì nó gãy, mà đây là một trong những bệnh hiếm nhất trên thế giới, người ta chưa tìm được cái phương pháp điều trị. Vì gọi là xương thủy tinh, tức là nó giòn, gãy răng rắc, mà nó đau lắm, đau cho đến chết, chưa tìm được thuốc. Vậy mà nó có xin Chúa cất bệnh nó cho nó đâu, mà Chúa cho lựa chọn mà, chứ Chúa đâu bắt nó phải chịu. Chúa đâu bắt nó phải chịu. Nhưng mà nó chịu đấy thưa anh chị em. Giống như Faustina, Chúa bảo Faustina, bây giờ con lựa chọn đi, là nếu con không muốn chấp nhận việc đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì con vẫn được rỗi linh hồn. Mà nếu con chấp nhận đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì con phải chịu tủi nhục, hiểu lầm, nghi ngờ, đau khổ, ê chề cho đến chết. Bởi chính bề trên, bởi chính chị em, bởi chính những người có chức vụ ở trong giáo hội, họ nghi ngờ, họ gièm pha, họ chế giễu con. Nếu con không làm công việc đó, con được tự do và con vẫn được rỗi linh hồn. Con chọn con đường nào? Bé Ngân có biết Faustina chọn con đường nào không?
Dạ biết.
Faustina chọn con đường nào bé Ngân?
Chọn con đường chịu đau khổ với Chúa.
Đấy thưa anh chị em, những người khỏe mạnh, những người đang, các bạn đang ngồi như bé Trang này hoặc như mấy bạn kia, con lên đây, con tên gì?
Dạ Trang tên Thắng.
Con tên Trang, con bao nhiêu tuổi?
Em 13.
Đó, 13 tuổi đó, bé Ngân này nó 13 tuổi này. Đó, con thấy không? Thì có những bạn trẻ đang khỏe mạnh, đang được đầy đủ mọi sự như là hai bạn này đây. Thì hãy suy nghĩ lại coi, chúng ta, những người đang được đầy đủ như vậy mà lỡ hoặc là có gặp những sự gì khó, mình có vui lòng đón nhận hay không? Hay là mình than trách, mình kêu ca, mình như là Phêrô và nói xin Chúa đừng để thầy bị như vậy. Và ngày hôm nay chúng ta cũng nói rằng xin Chúa đừng để con bị như vậy. Đứa nào bị thì đáng chịu, kệ nó mà đừng để con bị. Gia đình nào nó cháy nhà ráng chịu, còn gia đình con may quá tạ ơn Chúa nhà con nó không cháy. Cơn bão số 1, cơn bão số 2 nó thổi vào miền Bắc miền Trung, nó đừng thổi vào Sài Gòn là được rồi. Chị em thấy không? Có khi mình ở đây mình dửng dưng, mới có mấy mưa mấy hột thôi là thấy nhức đầu sổ mũi khó chịu rồi. Mà chúng ta đâu biết rằng cơn bão số 1 số 2 là biết bao nhiêu gia đình đang làm màn trời chiếu nước, đang sống trong cảnh gặp cơm không có mà ăn, thậm chí là mì gói không có mà đỡ lót lòng lót dạ nữa. Thế thì thưa anh chị em, mình có thấy được rằng là những cái đau khổ của mình, những cái tủi nhục của mình, những cái khó khăn thử thách của mình có là gì so với những anh chị em khác không? Cho nên khi mà Faustina gặp đau khổ, Faustina cũng bảo: Chúa ơi, con chịu hết nổi rồi, chỉ còn con chỉ mong chết càng sớm càng tốt thôi. Chúa nói Faustina rằng mỗi khi con gặp đau khổ, cách tốt nhất là con suy gẫm về cuộc đau khổ của ta. Chứ Chúa không có bảo là: hồi nín đi em, lệ đẫm vai rồi, buồn cũng thế thôi. Không có. Chúa không có dụ ngọt, Chúa không có dụ dỗ, Chúa không có dụ khị. Thế không? Phải không Ngân? Chúa có dụ con không?
Dạ không.
Chúa không có dụ. Mà Chúa cho mình thấy rõ là con đường theo Chúa là con đường thập giá, là con đường đau khổ. Con đi con đường đi loan truyền lòng thương xót Chúa là con đường tủi nhục, là con đường chông gai, là con đường mà biết bao nhiêu khó khăn. Như là mấy bà sơ nói với thánh nữ Faustina rằng: cái chị này, tôi thấy rằng có Chúa nhúng tay vào cái chuyện này đó bà nha. Chị cứ bước lên một bước là cái khó khăn nó cứ trồi lên, bước lên một bước là khó khăn nó trồi lên. Và Faustina rằng: đau khổ là kỷ phần của tôi, vinh quang là của Chúa. Cho nên Faustina xin Chúa cho con được chịu đau khổ. Nếu mà có tất cả đau khổ của trần gian dồn vào con, và con có phải chịu đau khổ cho đến tận thế, thì con cũng vui lòng đón nhận. Đấy, con đường của lòng thương xót Chúa là như vậy. Chứ không phải con đường lòng thương xót Chúa là con đường vinh quang, là con đường hồ hởi, là con đường hoa kiệu, con đường cờ quạt, con đường chống phách, rồi con đường tiệc tùng, con đường lễ hội, rồi con đường lên múa may quần là áo lượt, rồi lướt qua lướt lại, rồi con đường lên lãnh bằng, rồi dơ lên, rồi chụp hình, rồi quay phim, rồi tuyên hứa. Không phải tuyên hứa là cái gì đâu. Tuyên hứa ở đây thì dễ, vừa mới tuyên hứa xong chốc đi xuống, có chịu ở xuống rửa bát hay không, hay là từ nay tôi tuyên hứa rồi thì bà rửa bát nha bà, cho tặng cho con một cái máy nữa nhé, để con đi con tiếp tục con đi loan truyền tặng cho các bạn khác nhé. Rồi Ngân. Đây, tặng Ngân cái máy. Con đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người nhé. Rồi, chúng ta cho chồng cái tay hoan hô bé Ngân. Còn hai bé con hả? Con là mẹ hả? Con là bác của bé này. Rồi rồi, lên đây. Còn con ở đâu?
Đang
ở dưới kia rồi, một xuống dưới. Rồi, một xuống dưới đi bé. 13 tuổi với con Ngân, với thằng này 13 tuổi, một trời một vực. Rồi. Con giới thiệu và chia sẻ cho mọi người làm chứng về ân phúc mà Chúa ban cho con, gia đình con.
Thưa, con kính thưa cha và cộng đoàn, con là bác của cháu Trang đây ạ. Mẹ cháu là Lan ấy, cha. Thì con thì đang ở Việt Nam. Cháu
tên
con
gì? Con tên gì ở đâu?
Dạ thưa, con là Teresa Vũ Thị Thanh Nga. Con ở giáo xứ Hàng Xanh, cha. Vâng, con cháu con được nghỉ hè về thăm quê hương. Dạ thì cháu con muốn làm nhân chứng cho Chúa. Dạ.
Con nói được không? Con giới thiệu cho con cứ đứng đấy. Con đứng đấy. Con giới thiệu cho mọi người coi con tên gì, mấy tuổi, ở đâu, học lớp mấy?
Con là Maria Vũ Trang. Con học lớp 4.
Con ở đâu?
Con ở bên Anh.
Rồi, con đã được ơn của Chúa như thế nào? Hôm nay con từ bên Anh, con về Việt Nam, con làm chứng cho Chúa, con được ơn như thế nào? Con kể cho mọi người.
Con
bị bệnh gì hay là con bị sao để được Chúa cứu chữa như thế nào? Nói cho mọi người nghe.
Mẹ con bị tim.
Ừ.
Mẹ
mẹ con bị cái máy vô tim, mấy người kia bỏ máy vô tim, mẹ khó chịu, mẹ cần lấy ra.
Rồi vì con nói dùm cho nó, tại vì bé nó không có đủ từ, nó bên Anh nó không có đủ cái từ Việt Nam để nó nói. Có khi nó nói tiếng Anh chắc nó nói như chó, còn nói tiếng Việt nó nói như là mưa giọt mưa thánh thoát rơi. Rồi con nói cho mọi người.
Dạ, thưa cha, con là chị chồng. Con biết mẹ cháu có bị tim mà hay là mệt cha. Thì bên này chữa cũng không ăn thua gì hết. Nhưng mà khi em con sang được bên đó thì em con được ơn Chúa, Chúa chữa lành cho em con. Dạ. Thì con biết là như vậy, em con cũng trông cậy vào Chúa, Chúa cũng chữa bệnh cho em con. Dạ. Con thấy cảm tạ Chúa, Chúa đã thương em con cách riêng, hay đau bệnh mà ốm đau hoài, cha. Xong khi được ơn Chúa chữa lành, em con rất là trông cậy vào Chúa, xin Chúa chữa lành cho em con được mạnh khỏe. Dạ, con cảm ơn cha và cộng đoàn.
Rồi, con nghe tiếng Việt con hiểu không?
Dạ, hiểu.
Rồi con nghe bài giảng lòng thương xót Chúa bao giờ chưa?
Dạ chưa.
Rồi bây giờ con về con nghe nhé. Cho tặng cho con một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Rồi con một cái nữa là con về con gửi cho mẹ nha, được không?
Dạ được. Con cảm ơn cha.
Cho mẹ cháu gửi đi cho cha ít nước để cho người nghèo.
Rồi con, chúng ta cho một chóng tay không đồ. Còn ai được ơn của Chúa? Chị ấy gửi một ít thuốc để cho người nghèo. Chị được Chúa chữa lành. Và chị ấy nhớ đến những người bệnh ở Việt Nam, cho nên là chị cho con của chị về từ Anh về Việt Nam này để làm chứng về ơn Chúa chữa lành cho chị ấy. Và chị gửi thuốc cho những người nghèo ở Việt Nam mà bệnh. Đó là một cái nghĩa cử để thể hiện lòng biết ơn với Chúa. Chúng ta nói rằng ta biết ơn Chúa bằng cách nào? Chúa bảo không cần làm gì cho ta cả, điều ta cần là con làm cho anh em của con. Đấy là lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình cứ phải làm mấy bản tạ ơn thật to, phải không? Để tạ ơn, nhưng mà cái tên của mình còn to hơn cái tên của Chúa với Đức Mẹ nữa. Ông bà Nguyễn Văn X là giáo sứ sau sáng chẳng hạn, nó sáng xịt lên rồi. Mình tạ ơn Chúa nhưng mà để vinh danh mình chứ vinh danh Chúa đâu. Rồi phải mua con heo quay. Tôi thấy là dưới Chúa Cha Trương Biểu Diệp nhiều người họ đưa heo quay đến họ cúng, bảo làm gì để tạ ơn Cha Trương Biểu Diệp. Tôi nói không có tạ ơn Cha Trương Biểu Diệp, phải tạ ơn Chúa. Vì Cha Trương Biểu Diệp hay là bất cứ các thánh, bất cứ ai đi nữa cũng là những người chỉ có cầu thay nguyện giúp cho mình trước tòa Chúa. Vì các ngài là những người đẹp lòng Chúa. Còn ơn là ơn từ trời, ơn từ Chúa đấng giàu lòng thương xót ban xuống trên chúng ta. Và anh chị em thử tưởng tượng coi, vì người bố này nó được nó ngoan, rồi bố nó khen thưởng nó, rồi nó được bố nó cho đi học, rồi nó đỗ đạt thành tài, nó đưa về nó tặng cho bố nó 10 cây vàng. Trong khi đó anh em của nó, đứa thì bán vé số, đứa thì đánh giày, đứa thì hót rác, mà nó đưa 10 cây vàng đến tặng cho bố nó, mà bố nó là tay tỷ phú, bố có vui không? Vui không? Không. Điều mà bố nó nói là nếu mà con muốn cảm ơn bố thì con làm cái gì? Con chia sẻ cho anh em của con. Cái đứa đang hót rác kìa, cái đứa đang đánh giày kìa, cái đứa đang bán ve chai kìa,
cung cấp vốn cho nó để nó làm ăn cho nó khá lên. Đấy, con làm như vậy là con đẹp lòng ta nhất, chứ không phải là con đến con cứ đưa hết 10 cây vàng rồi con làm cho ta cái nhà thật to, cái ngai thật lớn, cái đèn thật sáng. Chúa với Đức Mẹ chắc chẳng vui đâu thưa anh chị em. Mình cứ vinh quang Chúa với Đức Mẹ bằng cách làm tòa, làm ngai, làm đèn, làm điện thật sáng, trong khi còn biết bao nhiêu người nghèo sống chung quanh, con của Chúa, con của mẹ nghèo ta chẳng ngới gì tới, thì làm sao mà dâng lời tạ ơn. Còn bà được ơn gì của Chúa, bà muốn chia sẻ cho mọi người không? Rồi con được ơn gì của Chúa, con lên đây con chia sẻ cho mọi người để coi, để cho mọi người thấy được rằng là những ơn phúc của Chúa ban cho chúng ta như thế nào. Chúng ta cho một tràng hoa tay chào ba người anh chị em này. Rồi con.
Dạ thưa cha, con là Maria Trần Thị Phúc, con ở giáo xứ con quên. Con chú ban lên cho
con ở đâu?
Dạ. À con ở giáo xứ Lăng Bình ạ. Dạ. À anh chị em con có tập trung đến đây.
Con được chú ban ơn như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con có đợt trước con bị bệnh thoái hóa cột sống rồi ba đốt, rồi với lại con cũng đau được thần kinh tọa, rồi con cũng trên tay con nó đệt lắm, rồi con cũng không có làm được cái việc gì cả. Thì nói chung là cũng nhờ ơn Chúa và cũng nhờ ơn cha cầu nguyện cho con, và cộng đoàn cũng cho con được khỏi bệnh rồi. Thì nói chung là bây giờ con còn cái bệnh viêm xoang mũi, nhưng mà
vẫn còn một tí nữa chưa chịu tha. Rồi bây giờ đoàn của chúng con hôm nay đi bao nhiêu người?
Dạ con 28 người ạ.
Rồi những anh chị em ở Nam Bình ở Bà Rịa Vũng Tàu phải không?
Dạ vâng.
Vâng, Nam Bình Bà Rịa Vũng Tàu đâu, giơ tay lên coi ạ. Nam Bình Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi một tràng pháo tay Nam Bình Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi người thứ hai, rồi mời bà.
Cha con ạ. Thưa cha, hôm nay con lên để làm chứng nhân lòng thương xót cho Chúa. Thưa cha, con ơi hữu cậu, cậu ấy ở ngoài Bắc và với con thì còn đang là vật quần đeo, cho nên là gửi con để xin để cho đi học để làm linh mục. Nhưng con thấy ngài lúc nào cũng mắc cỡ rồi mặt đỏ tía tai, đầu óc thì đặc như bí, không hiểu lời nói thế nào. Trong thời điểm đó là cha cố đắc con còn sống, con mới nói thưa cha như này con không nhận, bởi vì con học nhiều lắm mà bây giờ mà bảo con nhận thì con không thể nuôi được. Cha nói bà cứ nuôi, nếu không được thì tôi tính. Thế rồi cha đắc con chết. Thì con như là rắn mất đầu, con không biết làm sao được. Con đưa ngài lên chủng viện Thánh Giuse số 9 Xô Viết Nghệ Tĩnh này để nghe học 5 năm. Thì thưa cha, 5 năm hàng ngày là con vẫn tiếp sức để cho ngài học được 5 năm. Con không nghĩ ngài được làm linh mục. Đến ngày nay Chúa và Đức Mẹ đã chọn và đã cho ngài làm linh mục. Hiện nay đang ở giáo xứ Tân Lập. Thì con tạ ơn Chúa để lòng con được thanh thản là đã ban cho con. Mà nếu con không nói được thì con ấm ức trong lòng, không thể tỏ cho ai biết được, chỉ có Chúa biết cho con. Mà hiện nay là ngài đang ở giáo xứ Tân Lập. Vậy thì cha cũng tạ ơn Chúa cho con về sức khỏe.
Thưa anh chị em, giống câu chuyện của ai ngày hôm nay? Ai? Cha bổn mạng của cha sở. Trời ơi, sao mà cộng đoàn này chả hiểu, chịu trả lời gì cả, hỏi cái gì cũng không biết, cái gì cũng im là sao? Hôm nay bổn mạng các cơ sở là thánh gì? Gioan Viên đấy. Cha Gioan Viên đây còn rốt hơn là cái ông thầy mà bà kể. Tại vì không biết là ông thầy của bà có suýt nữa bị đuổi không, chứ còn cha Gioan Maria Vianney là tí xíu là bị đuổi.
Và có tí nó giả lại cho con ạ, không nhận vì bảo đầu ông đặc quá, không chỉ ông học được thôi, giả lại cho bà. Thì cha đắc con bà cứ nhận đi rồi
chưa
cha...
thấy đúng như vậy đó. Thì ta thấy được rằng là thánh Vianney cũng vậy thôi, về trên giám đốc chủ viện tính trả về. Nhưng mà cuối cùng thì các cha giáo nói rằng thôi, ông ấy rốt,
không có thông minh như các thầy khác, nhưng mà ông có lòng đạo đức, cho nên là cho đậu vớt. Rồi Joan Maria Vianney cuối cùng trong sự cười nhạo của bạn bè cũng bước lên bàn thánh, và Vianney được gửi về họ Ax, là một cái giáo xứ ở vùng sâu vùng xa, y như giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè. Cái vùng đó là hoang sơ, mà số người theo đạo thì rất ít, mà đạo nghĩa thì khô khan, họ bảo đạo nhiều lắm rồi. Thì VNA về mà không có cờ quạt, không có chiêng trống, không có xe hơi đón, rồi không có tiệc tùng, không có hân hoan chào tân linh mục với lại vinh quy bái tổ, rồi lại 100 bàn, rồi lại thượng khách, rồi cờ xanh cờ đỏ với lại này thế khác, không có. Viên đây về đó gặp cái thằng bé như thằng chân trâu rồi: con ơi, con có biết cái nhà thờ Ax nó ở đâu đâu, con chỉ cho ta đường đến nhà thờ, ta sẽ chỉ cho con đường về nước trời. Thì thằng chân trâu nó mới chỉ cho công cha sở mà đi nhận sứ mới, xách cái cà táp cú rích, đi cái đôi dép mòn, rồi quần, rồi đến cái giáo xứ đó, vừa nghèo về vật chất, vừa nghèo về tinh thần, hoang sơ, hoang dại, hoang dã. Ấy thế mà thưa anh chị em, tin tưởng vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa, VNA ngày đêm cầu nguyện, gắn bó với Chúa và nhờ sức mạnh của Chúa, VNA lại trở thành một người giảng rất là hấp dẫn, rất là hùng hồn, thu hút được biết bao nhiêu linh hồn, đưa biết bao nhiêu linh hồn quay trở về. Và cái họ đạo Ax đấy bỗng sầm uất lên, bỗng đạo đức lên, bỗng có sức sống lên. Mọi người kéo từ xa kéo đến, họ đến với VNA, họ xin tội. VNA ngồi giải tội có khi ngày 12 cho đến 14 tiếng đồng hồ, cái tòa giải tội lúc nào cũng có người, thậm chí các linh mục, các giám mục cũng đến xin tội với VNA. Và các giáo xứ lân cận xưa thấy cái họ Ax này nó vắng hoe vắng hoắt, bây giờ nó đông quá, nó sầm uất quá, nhiều người đến quá, thì các linh mục cười nhạo VNA: ôi trời ơi, tưởng ai chứ cái ông thần VNA, cái thằng nó rốt đặc cắn mai, cái thằng đậu vớt đấy mà, cái thằng nó như là con lừa ấy mà. Thì VNA cười và bảo rằng: này, ngày xưa Samson chỉ dùng cái hàm lừa mà giết được mấy ngàn quân Philistine, mà hôm nay Chúa dùng nguyên cái con lừa này, vậy là ngon lắm mà nha. Rồi đến mức độ mà các linh mục chung quanh ghen tị, đố kỵ với lại cha sở viên đây này, ghen tức đố kỵ mới viết thư tố cáo lên đức giám mục là viên đây thế này thế nọ thế kia, và đưa cái thư tố cáo ấy với những cái chữ ký của các linh mục trong vùng ấy đưa cho viên đây, bảo rằng: cha ký đi. Cái đơn tố cáo mình mà đưa viên đây ký, viên đây cũng bảo: vâng, ký thì ký. Ông ấy ký vào cái lá đơn của các linh mục tố cáo mình lên đức giám mục, cứ vui vẻ ký. Nhưng mà Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Chúa đâu có nỡ để cho những con người mà đi loan truyền tin mừng lòng thương xót của Chúa phải bị như thế. Trên đức giám mục hiểu ra chuyện, rồi cuộc đời của viên này cũng trải qua trăm cây nghìn đắng, giống như là Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay: con người bị đánh đập, bị nhục nhã, bị treo trên thập giá bởi chính anh em của mình, bởi chính những linh mục đồng môn với mình chê bai cười nhạo đố kỵ ghen ghét đủ thứ hết. Viên đây đấy bà ơi, cho nên bà tạ ơn Chúa nha. Rồi con
có nói một câu nữa, cha cho con nói một câu nữa. Cha,
dạ, dạ, cha, con tên là Maria Vũ Thị Thảo Vi, con 13 tuổi.
Chưa 13 tuổi á con. Con ở đâu?
Dạ con ở giáo xứ Hòa Nam.
Ở đâu?
Giáo xứ Hòa Nam.
Hòa Nam ở đâu?
Ở Lâm Đồng.
Ở Lâm Đồng, rồi chúng ta cho cháu tay cô bé 13 tuổi. Em ước mơ mơ gì, tuổi 12, tuổi 13. Rồi 13, nói nghe 13. Rồi con được ơn gì nói nghe.
Dạ con bị viêm, viêm xoang hàm. Con đi khám mọi nơi nhưng không khỏi. Con thương xót của Chúa được 2 tháng. Và con cầu nguyện bây giờ con đã gần khỏi rồi ạ.
Cứ đơn sơ như vậy thưa anh chị em, cứ đơn sơ và cứ hồn nhiên như vậy. Con đau bệnh, con cầu nguyện lòng thương xót Chúa và bây giờ con được khỏi, con gần khỏi. Lòng tin đơn sơ hồn nhiên như vậy thôi thưa anh chị em. Đây gửi tặng bà tặng cho cái ông cha mà giúp đặt cái mai gì đó như thế à? Mà đầy lòng thương xót của Chúa một cái máy. Rồi.
Cha nữa con nghèo lắm, thì con xin cha cho con. Thưa cha, tất cả những cha ở đây.
Rồi.
Con đủ rồi ạ. Con đủ
chưa? Rồi, cho một cha nữa phải không? Rồi.
Rồi,
cho một cha nữa. Tức là 2 cha đúng không?
2 cha đi.
2 cha. Đây, cho tặng cho con một cái máy 570 lòng xót Chúa. Tặng cho bé 13 tuổi một cái máy 570 lòng xót Chúa. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con bình an. Bình an và bình an. Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Ngài quyền năng vô cùng, và Ngài mời gọi mỗi một người đi theo Ngài thì hãy tín thác vào Ngài. Và tín thác vào Ngài có nghĩa là những đau khổ, những thử thách, ngay cả đe dọa đến mạng sống và cái chết cũng không làm mình nản lòng, cũng không làm mình bỏ cái con đường đau khổ mà chọn con đường vinh quang của thế gian, cũng không làm mình tính toán theo kiểu thế gian. Này, những suy nghĩ của con là suy nghĩ của thế gian chứ không phải là suy nghĩ của Thiên Chúa. Chúng ta đi theo đạo mà mình hay tính toán kiểu thế gian quá, lúc nào cũng tính lợi cho mình, đi tu cũng tính lợi cho mình, bỏ mọi sự mà theo Chúa rồi cũng dần dần vơ quén thu quén lại cho mình, có bỏ cái gì đâu, cũng vơ quén lại danh vọng, cũng tham quyền lợi, cũng ham tiền bạc, cũng muốn chức tước, cũng không từ, cái gì cũng không bỏ. Là sao thưa anh chị em? Cái con đường theo Chúa là con đường từ bỏ, mà có bỏ cái gì đâu. Con đường theo Chúa là con đường mà không tính toán gì kiểu của thế gian, mà tại sao ta cứ tính toán theo kiểu thế gian, ta cứ suy nghĩ theo kiểu thế gian, rồi ta đối xử với nhau cũng chỉ theo kiểu thế gian, không có một chút lòng thương xót nào, là sao thưa anh chị em? Mình suy nghĩ lại thử coi cái cách sống của mình. Tôi thấy rằng là Chúa mắng Satan, mắng Phêrô là Satan hãy xéo đi. Chúa cũng đang mắng chính bản thân tôi, Trần Đình Long, xéo đi. Cái tư tưởng của con không phải là tư tưởng của ta, suy nghĩ của con không phải là suy nghĩ của ta. Con theo lòng thương xót mà con muốn được êm ấm mà. Con đi theo lòng thương xót mà con muốn được giáo xứ to à? Con đi theo lòng thương xót mà con muốn được nhà xứ lớn à? Con đi theo lòng thương xót mà con muốn được chức tước, địa vị, quyền hành à? Con đi theo lòng thương xót mà con muốn đi đâu cũng được người ta ca ngợi, người ta tôn vinh, người ta chúc tụng à? Sai rồi con, xéo đi, Trần Đình Long. Đức Giáo Hoàng nói với giới trẻ trong ngày đêm, trong đêm canh thức đại hội giới trẻ thế giới tại Ba Lan như sau thưa anh chị em, chúng ta nghe. Chúng ta không đến thế gian này để sống vô vị, để sống dễ dãi, để biến đời sống của chúng ta thành một chiếc ghế ngả lưng thoải mái mà ngủ. Không. Chúng ta không đến thế gian này để sống dễ dãi, để sống vô vị, để biến đời sống của chúng ta thành một chiếc ghế ngả lưng thoải mái mà ngủ. Không, chúng ta đã đến vì một lý do khác, đó là để lưu lại một dấu vết nào đó. Mà dấu vết mà Chúa muốn mỗi người chúng ta lưu lại đó là dấu vết của lòng thương xót. Dấu vết của những người dám chấp nhận hy sinh, dám chấp nhận quên mình, dám chấp nhận bỏ mình, dám chấp nhận ra đi. Mà Đức Giáo Hoàng nói rằng là những người ấy, những người mà ra đi ấy dám đi đến một miền đất chưa có một cái tên, dám dấn thân đến một con đường chưa có một cái tên đường, đến một miền đất chưa có một địa danh, dám dấn thân đến nơi đó hay không? Và nếu đến nơi đó mà sống lòng thương xót thì tên gọi của nó là tình huynh đệ. tên gọi của nó là nghĩa anh em, tên gọi của nó là hiệp thông, tên gọi của nó là gia đình, chứ không có còn đấu kỵ, cạnh tranh, ghen ghét, giận hờn nữa thưa anh chị em. Và cái mà Phêrô ngày hôm nay bị mắng là Satan, vì không dám chấp nhận đau khổ, không dám chấp nhận thập giá. Đức Giáo Hoàng nói rằng đó là một thứ tê liệt xuất phát từ việc lầm lẫn hạnh phúc với cái ghế ngả lưng. Thứ hạnh phúc ung dung ngả lưng có lẽ đó là hình thức tai hại nhất và âm ỉ nhất của chứng bại liệt, có thể tác hại cả cho thế giới này, nhất là cho người trẻ. Và chúng ta muốn ung dung trên cái ghế nghỉ ngơi, Đức Giáo Hoàng bảo là gật gù mê man và đờ đẫn. Gật gù mê man và đờ đẫn, mình tưởng rằng cái hạnh phúc của mình là mình ngồi trên cái ghế ngả lưng, là được yên hàn, là được thanh thản, là không đau khổ, không hy sinh, không vất vả. Nhất là đi tu mà ngại hy sinh, ngại vất vả, ngại khổ. Đi tu mà không dám dấn thân đến những vùng sâu vùng xa, đi tu mà không dám chấp nhận làm người tôi tớ cho anh em mình, thì Đức Giáo Hoàng bảo rằng chúng ta lầm lẫn hạnh phúc với cái ghế ngả lưng rồi. Không có thứ hạnh phúc đó, đó không phải là thứ hạnh phúc mà Chúa muốn. Đức Giêsu là vị Chúa của liều lĩnh, Đức Giêsu không phải là Chúa của thoải mái, an toàn và dễ dãi. Đức Giêsu không phải Chúa là của thoải mái, an toàn và dễ dãi. Theo Chúa Giêsu cần phải có một liều lượng khá can đảm, một thái độ sẵn sàng đổi cái ghế ngả lưng lấy đôi giày quốc bộ, một thái độ sẵn sàng đổi cái ghế ngả lưng lấy đôi giày quốc bộ và bắt đầu tiến bước trên những con đường mới và chưa có tên trên bản đồ, hay chưa bao giờ có ai bước chân tới. Đấy, thưa anh chị em, con đường theo Chúa là như vậy. Con đường đi loan truyền lòng thương xót Chúa là như thế. Cầu chúc anh chị em ngày hôm nay chúng ta lãnh nhận sứ mạng Chúa trao. Mỗi người hãy đứng lên, không thể ngồi mãi được, không thể ngồi ngả lưng yên hàn được, không thể ngồi trên cái ghế thoải mái của mình được, phải đứng dậy, phải đứng lên mà mạnh dạn ra đi loan truyền lòng thương xót của Chúa bằng những hành động yêu thương, tha thứ, quan tâm đến người khác, thực hành lòng thương xót, dấn thân tới những vùng sâu vùng xa để ra đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài, sai tôi đi, sai tôi đến với người nghèo khó. Vỗ tay lên. Sai tôi đến với người lao tù, đem tin mừng giải thoát. Thiên Chúa đã kêu tôi hay nhanh. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi.